Bất hủ phàm nhân, chương 286. Ta quá yêu nàng, góc truyện audio.com. Hùng Hưng Đằng cùng Dong Hà đều nhìn thoáng qua bảng khởi, Mạc Vô Kỵ dùng sự thực nói rõ, phán đoán của hắn rất chính xác. Nhưng là khởi ca của bọn hắn hình như quá mức tín nhiệm Cảnh Đan Vũ, đối với Mạc Vô Kỵ lúc trước nói không quan tâm. Hai người thấy bảng khởi không có nửa phần muốn nhắc tới Cảnh gia cũng đều trong lòng thầm than một tiếng, không nói thêm gì. Sở Thiên Lâu chúng độc không cách nào hành động, Mạc Vô Kỵ mấy người cũng chỉ có thể ở lại chỗ cũ theo nàng. Một ngày trôi qua sau đó, quả nhiên như Mạc Vô Kỵ nói, Sở Thiên Lâu trên người độc tố diệt hết, lần nữa khôi phục thực lực. Sở tỷ, người đã khôi phục, chúng ta tại đây cáo từ. Mạc Vô Kỵ chờ Sở Thiên Lâu khôi phục thực lực chủ động hướng Sở Thiên Lâu cáo từ. Đây là chuyện nội bộ Sở gia, hắn cứu Sở Thiên Lâu, lại chờ Sở Thiên Lâu độc tố diệt hết lúc này mới cáo từ, đã coi như là làm tới khả năng. Sở Thiên Lâu đối với Mạc Vô Kỵ lần nữa thi lễ một cái, thanh âm hơi khàn khàn nói. Vô Kỵ, ta biết ngươi là người phi thường, ta khẩn cầu ngươi có thể theo ta đi một chuyến Sở gia, để cho ta đem Tử Hạm cứu ra đã. Mạc Vô Kỵ nhất thời lộ vẻ khó xử, hắn kỳ thực không muốn dính vào loại chuyện này. Sở Thiên Lâu đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ bối rối, nhanh chóng tiếp tục nói. Khâu Hạc phản bội khẳng định không phải là bởi vì chính hắn, hẳn là người Sở gia khác muốn đoạt quyền, hắn đối với Sở gia cũng còn là trung tâm. Sở gia thực lực ta rất rõ ràng, coi như thực lực của ta mạnh nhất cho nên đối với ta không có uy hiếp. Ta chỉ muốn dẫn đi Tử Hạm là được rồi. Ta biết ngươi từng trải hơn xa ta, phán đoán mọi chuyện cũng mạnh hơn ta, lần này đi cũng không phải xin ngươi xuất thủ, mà là... Sở Thiên Lâu nói không được, Mạc Vô Kỵ lại hiểu ý của nàng. Đó chính là nàng lo lắng Sở gia lại dùng âm mưu quỷ kế gì, làm cho nàng lần nữa rơi vào bẫy. Mạc Vô Kỵ thật sự là nghẹn lời, hắn biết mình tại trong mắt Sở phu nhân này, chỉ sợ là một tên gian manh giảo hoạt. Này có biện pháp nào? Ai bảo hắn thực lực không đủ? Nếu là chân chính có thực lực, hắn cũng không muốn thông qua thủ đoạn đi giết cái kia chân hồ cảnh. Bằng vào thực lực của chính mình, nghiền ép đối phương, chẳng phải là càng thêm khoái cảm sao? Đối với Sở Thiên Lâu nói Sở gia không thể uy hiếp được nàng, Mạc Vô Kỵ ngược lại tin tưởng. Nếu mà Sở gia thật sự có cường giả có thể dây đến Sở Thiên Lâu, vậy cũng sẽ không hao tổn tâm cơ, để cho Sở Thiên Lâu trúng độc. Về phần nói Khâu Hạc đối với Sở gia rất trung tâm, Mạc Vô Kỵ liền cười ha ha ha. Khâu Hạc loại này tên gia hỏa có thể phản bội Sở Thiên Lâu, Sở gia lại không ai có thể trấn áp hắn, dựa vào cái gì trung tâm đối với Sở gia. Chỉ là nguyên nhân hắn phản bội, Mạc Vô Kỵ không hiểu rõ mà thôi. Sau chuyện này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ cùng các ngươi đi một chuyến tinh không chiến trường. Ta có thể tìm người, sau đó giúp các ngươi làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu thành khẩn nói, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, làm tinh không bài, chính là tinh không bảng tích lũy bài. Chúng ta đều tiến vào tinh không chiến trường, chẳng lẽ còn không có khả năng làm tinh không bài sao? Mạc huynh, tinh không bài mặc dù là có thể làm, lại có chút phiền phức. Đầu tiên phải điều tra lai lịch, sau đó hỏi tu vi, thậm chí còn có một chút khảo thí, mới có thể làm tinh không bài. Nói thí dụ như Sở tỷ, nàng nếu mà dựa theo như thường thủ đoạn làm tinh không bài. Góc truyện audio.com, mà nói, vậy viết chính là chân mạch mỗ mỗ địa phương Sở gia, Sở Thiên Lâu. Giống chúng ta như vậy không có khả năng bại lộ thân phận tiến vào tinh không chiến trường sau đó, cũng không tính làm tinh không bài. Một bên bảng khởi giải thích, đi tinh không chiến trường có rất ít người không làm tinh không bài, bởi vì tinh không bảng tích lũy ở trên tinh không bài, không có tinh không bài, không cách nào tích lũy, chỉ có thể thu hoạch thử luyện cùng một phần chỗ tốt tạm thời. Mạc Vô Kỵ nhớ tới bản thân tán tu 2705, trong lòng thở dài. Hắn không có tinh không bài sao được? Không có tinh không bài hắn làm sao lên tinh không bảng, không có khả năng lên tinh không bảng, hắn căn bản là không cách nào hoàn thành giao dịch với lão đầu câu cá. Hắn tin tưởng, nếu mà hắn có dũng khí lại đem lão đầu câu cá ném một bên, làm bộ quên mất tên kia phân phó, có lẽ không được bao lâu, đầu của hắn cũng sẽ bị lão đầu dùng để móc câu câu cá. Thế nhưng hắn lại không thể thực chất nói ra lai lịch của mình, giả như người của Tinh Đế Sơn biết hắn Mạc Vô Kỵ tới rồi, có lẽ sau một khắc đầu hắn Mạc Vô Kỵ sẽ xuất hiện tại trên địa bàn Tinh Đế Sơn hạ ra. Sở tỷ, ta bởi vì đắc tội người khác, đích xác không cách nào dùng chính bản thân lai lịch đi làm tinh không bài, cho nên phải làm phiền nàng rồi. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cảm tạ một câu. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào đồng ý với Sở Thiên Lâu, đi tới Sở gia. Sở Thiên Lâu cũng là áy náy nói. Ta vốn nên trực tiếp giúp các ngươi làm cái này tinh không bài, chỉ là ta thực sự không có khả năng bỏ lại Mặc Kệ Tử Hạm. Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn mình, Bàng Khởi lập tức nói. Mạc huynh, chúng ta nếu đã quyết định cùng đi Tinh Không chiến trường, ta tự nhiên cũng là cùng Mạc huynh đi Sở gia. Sở Châu sở dĩ được gọi là như thế cũng là bởi vì Sở gia ở chỗ này quật khởi. Nghe nói tại thật lâu trước Sở gia còn ra một nhân tiên cường giả, về phần chân thần cảnh cường giả đó là càng nhiều. Nhưng ở hơn 100 năm trước Sở gia vài tên chân thần cảnh cường giả toàn bộ bỏ mạng ở Tinh Không chiến trường một hồi đại chiến, Sở gia liền từ từ mai một đi. 8 năm trước Sở gia gia chủ Sở Lâm bị giết tại bên ngoài Sở Châu Thành, con trai độc nhất Sở Chí Viễn của Sở Lâm vì báo thù cho phụ thân, đi Tinh Không chiến trường, muốn tại Tinh Không chiến trường học một thân bản lĩnh trở về. TRUENFULL.VN, nhưng hiện thực vĩnh viễn tàn khốc hơn so với mộng tưởng, Sở Chí Viễn tại Tinh Không chiến trường ngây người không tới một năm, nghe nói liền bỏ mạng ở Tinh Không chiến trường. Sở Chí Viễn ngã xuống, Sở gia triệt để đã không còn người chấp trường. Cũng may Sở gia quả phụ Sở Thiên Lâu chống đỡ Sở gia lung lay sắp đổ, đi qua gần 10 năm nỗ lực miễn cưỡng để cho danh tiếng Sở gia tại Sở Châu đệ nhất gia tộc không có trụy lạc đi xuống. Mạc Vô Kỵ đoàn người đi tới bên ngoài Sở Châu, sau đó, lập tức thì có người nhận ra Sở Thiên Lâu. Nhìn tu sĩ nhận ra mình cấp tốc vọt vào bên trong Sở Châu Thành, Sở Thiên Lâu khóe miệng lộ ra một tia tự giễu. Nếu là bình thường, thấy nàng sau đó, những tu sĩ kia sớm cứ tới đây khom người thi lễ. Bởi vì Sở Châu lại lụi bại, Sở gia ở chỗ này là đệ nhất gia tộc. Mà nàng Sở Thiên Lâu, cũng là người trưởng đà tạm thời của Sở gia. Hiện tại nàng mới hiểu được dù cho nàng cũng có một chữ Sở, thậm chí là con dâu của Sở gia gia chủ, nhưng dường như cũng không có người nào. Góc truyện audio.com, đem nàng xem như người Sở gia. Tiến vào Sở Châu, Mạc Vô Kỵ có chút lắc đầu, hắn đi qua rất nhiều tu chân thành thị, Sở Châu thành này rốt cuộc rác rưởi nhất. Vòng ngoài tụ linh trận cũng không thể để cho Sở Châu linh khí nồng nặc bao nhiêu, mà bên trong thành đường phố cùng cửa hàng cũng lộ ra có chút suy tàn. Nhớ tới hắn một tay thành lập Thiên Thành, vậy cơ hồ là có thể nháy mắt giết cái này Sở Châu. Bàng Khởi cũng nhìn thấy có tu sĩ cấp tốc vào trong thành, lập tức theo bản năng lấy ra pháp bảo. Sở Thiên Lâu lắc đầu, ta hiện tại bình yên vô sự, bọn họ không dám động thủ, bọn họ muốn là Sở gia quyền lực ta cho bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi Sở gia nói điều kiện liền có thể. Sở Châu Thành rất rách nát, Sở gia thoạt nhìn vẫn như cũ rất là khí phái. Dường như biết Sở Thiên Lâu trở về, đại môn đã mở ra, ngoại trừ hai bên thủ vệ tu sĩ ra, ngược lại không ai đi ra gặp nàng. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét một cái, Sở gia hộ trận miễn cưỡng rốt cuộc một cái trung cấp phòng ngự trận. Cái này trung cấp phòng ngự trận bố trí thời gian cũng không lâu, nhiều nhất sẽ không cao hơn 30 năm. Tuy rằng phòng ngự trận này còn mang theo một phần khốn sát tuần hoàn trận. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có xem ở trong mắt. Sở Thiên Lâu hầu như không có bất kỳ do dự nào thứ nhất đi vào Sở gia đại môn. Tại trong chính điện Sở gia, sớm đã ngồi đầy người. Sở gia vị trí gia chủ, lúc này đã ngồi một người lão giả. Tại bên người lão giả này đứng một người trung niên nam tử, người này Mạc Vô Kỵ quen biết chính là cái kia Khâu quản sự trước cùng Sở Thiên Lâu xuất hiện tại Thất Lạc Thiên Khư. Sở Thiên Lâu nhìn chỗ này vốn là nàng ngồi, lạnh lùng nói. Sở kế, người nếu muốn làm gia chủ Sở gia, vậy thì chủ động nói ra, hà tất bỉ ổi như vậy. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nhìn Khâu quản sự liếc mắt. Sở Thiên Lâu, người tiện phụ không biết xấu hổ, người cho là có một cái chữ Sở chính là người Sở gia ta. Sở gia tuy rằng xuống dốc còn không đến mức phải có một nữ nhân đứng ở trên đầu chúng ta khoa tay múa chân. Cút ra ngoài, Sở gia không cần ngươi mang theo ngươi trai hoang tiến vào. Lão giả ngồi ở chủ vị vẫn không nói gì, một người xấu xí nam tử đứng ở bên cạnh liền lớn tiếng kêu lên. Sở Thiên Lâu tức giận cả người phát run, bỗng nhiên tay vung một cái, một đạo quang mang bắn ra. Mi tâm nam tử còn đang kêu bị quang mang đi qua tuôn ra một đoàn huyết hoa. Ngồi ở chủ vị là Sở kế lão giả cũng là bỗng đứng lên, chỉ vào Sở Thiên Lâu lớn tiếng nói. Sở Thiên Lâu, ngươi và nam nhân khác trịch nhau, Sở gia ta mặc kệ. Ngươi họ Sở cũng không phải ta Hóa Châu Sở gia Sở thế nhưng ngươi lại dám tại Hóa Châu Sở gia ta sát nhân. Đang khi nói chuyện, Sở kế là một nhịp vỗ bàn trước mặt. Sau đó Mạc Vô Kỵ mấy người chợt nghe đến xung quanh từng trận ca ca âm hưởng truyền đến, Bàng Khởi mấy người cấp tốc lấy ra vũ khí cẩn thận nhìn bốn phía. Điều này hiển nhiên là tiết tấu khốn trận bị mở ra, là muốn vây khốn mọi người. Thấy Sở gia khốn trận mở ra trên mặt Sở kê cuối cùng là bình hòa một phần, hắn quay đầu nhìn một bên Khâu quản sự nói. Khâu quản sự, vừa rồi Sở Thiên Lâu tại Sở gia sát nhân, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản, vì sao ngươi không ra tay? Khâu quản sự căn bản cũng không có để ý tới Sở kế, hắn đi xuống, nhìn Sở Thiên Lâu ôn nhu nói. Ngày hôm qua Cát Tân không có đem nàng mang về, ta liền biết nàng hẳn đã. Góc truyện audio.com, rõ ràng là ta làm. Xin lỗi, Thiên Lâu, ta thật sự là quá thích nàng, ta không cách nào áp chế bản thân yêu thích, ta mỗi ngày đều trong loại tư niệm này đau khổ. Mỗi lần đều ảo tưởng nàng và ta dựa sát vào nhau, chịch nhau. Sở Thiên Lâu cũng lui lại mấy bước, đưa tay chỉ vào Khâu Quản sự, có chút không dám tin tưởng nói. Khâu Hạc, ngươi thật không biết xấu hổ. Khâu Hạc ánh mắt càng là nhu hòa. Sở Chí Viễn có tài đức gì, xứng có được nữ nhân ưu tú như nàng. Cùng ta đi thôi, Sở gia suy tàn đã định, hà tất tại ở lại loại địa phương này sống uổng quang âm. I love you, pặc pặc, dấu bé ba, dấu bé ba. Sở Thiên Lâu khiếp sợ nhìn Khâu Hạc, thảo nào một cái hư thần cảnh cường giả ở lại Sở gia, làm một cái quản sự. Khâu Hạc này hẳn là sớm có mơ ước đối với nàng, cũng may thực lực của nàng vẫn không yếu so với Khâu Hạc, lúc này mới làm cho đối phương không có cơ hội hạ thủ. Sở Thiên Lâu dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Sở Kế ngồi ở phía trên có chút không biết làm sao, nếu không có thực lực đó, lại là Sở gia chi thứ, cần gì phải mơ ước vị trí gia chủ Sở gia. Người khác cho là nàng Sở Thiên Lâu chiếm vị trí này không muốn đi, trên thực tế nàng Sở Thiên Lâu sớm không muốn vị trí này. Nếu mà có thể, nàng Sở Thiên Lâu thà rằng mang theo Tử Hạm rời xa Sở gia. Tử Hạm ở nơi nào? Sở Thiên Lâu không có trả lời Khâu Hạc mà là lạnh lùng hỏi. Cách Trương.